This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thân luyện chi kiên cường vươn lên, khi công nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan muôn phiền.
Như tôi cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 4 giờ 32 phút tại phòng vi âm giờ Texas. Như Tuyền xin mời quý vị cùng đến với chương trình Sống Khỏe Sống Vui cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Và ngồi tại phòng vi âm với Như Tuyền ngày hôm nay cùng có Thanh Xuân. Gửi lời mến chào đến Thanh Xuân cũng như bác sĩ Trần Công Quốc Anh và quý thính giả trên làn sóng.
Dạ vâng, Thanh Xuân xin được một lần nữa gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Chào chị Như Tuyền và xin được chào bác sĩ Trần Công Quốc Anh trên đường dây.
Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả, chào Thanh Xuân và Như Tuyền.
Thưa quý vị, trong chương trình Y Pháp Khí Công thì bác sĩ Trần Công Quốc Anh, chuyên ngành chỉnh hình, kỹ thuật viên vật lý trị liệu cũng như là khí công sư. Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề làm như thế nào để có được một cuộc sống khỏe mạnh và thanh bình thì xin quý vị đón nghe chương trình của bác sĩ Trần Công Quốc Anh vào mỗi chiều thứ tư trên làn sóng 1600 AM từ lúc 4 giờ 30 cho đến 4 giờ 50 hoặc 55 thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì trở lại với chương trình đó, không biết là Thanh Xuân có những câu hỏi nào muốn gửi đến bác sĩ hay không, hay là muốn bác sĩ Trần Công Quốc Anh chia sẻ trước, cập nhật trước nè.
Dạ, Thanh Xuân thì chắc có lẽ sẽ gửi đến quý vị thêm một chút về bác sĩ Trần Công Quốc Anh, là bác sĩ sẽ chia sẻ những cách phòng trị bệnh cũng như là phục hồi và tăng cường sức khỏe, và đặc biệt là những cái phương pháp này hoàn toàn là tự nhiên, bằng những cái phương pháp tự nhiên. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc nào về sức khỏe của mình, quý vị có thể gọi vào tham gia với chúng tôi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ thưa bác sĩ, thì ngày hôm nay là chúng ta đã cảm thấy là thu đã về thật sự rồi, không có còn phải ngấp ngó ở ngoài ngõ nữa, mà mặc dù là không có lá vàng nhưng mà trời thì đã lạnh. Không biết là sức khỏe của bác sĩ hôm nay thế nào, và bác sĩ có những cái phương pháp nào hoặc là có những cái lời khuyên nào cho những ngày đông sắp tới không thưa bác sĩ?
Dạ, mùa này thì đẹp quá phải không chứ? Chị Thanh Xuân bây giờ chị Như Tuyền thấy thế nào? Mùa này nó hơi lạnh một xíu, mà nếu mình có sức khỏe đủ, sức khỏe mà ra ngoài mình ngắm cảnh thì nó rất là lý thú chị ha.
Dạ đúng như vậy, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, lãng mạn nhất, cũng như là có nhiều cái màu sắc, nó giống như là một bức tranh vậy, xung quanh mình bức tranh không phải cần đến viện bảo tàng mới ngắm được bức tranh xung quanh. Nhưng mà đối với nhiều người mà sức khỏe không có tốt thì họ rất là dễ bị nhạy ứng với lại bị nhạy cảm với lại thời tiết đó, thì khi chuyển mùa như thế này nó làm cái không khí nó làm cho họ thấy khó chịu và họ sẽ nhảy mũi, ngứa ngáy rồi sổ mũi thường xuyên, nên họ cũng rất ngại cái thời tiết như thế này.
Dạ vâng, và Thanh Xuân cũng vậy, tới mỗi khi mà cái trời mà bắt đầu lạnh như vậy á, mỗi buổi sáng mình thật sự là không muốn xuống giường. Tại vì mỗi lần mình bước xuống giường là mình bị đau cái chân. Không biết là cái đó chắc có lẽ là Thanh Xuân cũng phải đi tìm gặp bác sĩ để mà học cái phương pháp nào để mà chống được cái loại đau. Thanh Xuân không biết là nằm trong một trong những, mình liệt kê nó vào trong cái nhóm nào, nhưng mà thật ra thì khi mình bước xuống chân xuống giường đó thưa bác sĩ, thì mình cảm thấy là cái chân của mình nó rất là đau, mà không phải là cái kiểu đau thấp khớp. Tại vì đau thấp khớp thì mình sẽ đau những cái khớp xương, nhưng mà mình chỉ có cái gót chân nó đau thôi.
Còn gót chân thôi.
Dạ, cái gót chân nó đau thôi. Cho nên mỗi lần Dạ, hình như thường thường là gót là cái chân chân trái. Thì Thanh Xuân bước xuống trường, xuống giường trước bằng cái chân trái thì nó đau, mà nó đau rất là khó chịu. Cho nên nhiều khi cái cô bé ở trong nhà cứ hỏi Út ơi, sao mà buổi sáng Út đi cái tướng ngộ vậy? Tại vì mình đi bằng cái tiếp thô thôi, bằng cái đầu ngón chân của mình giống như mình múa ba lê vậy đó. Thật ra
mà Thanh Xuân bị đau ngay gót chân hay là ngay lòng bàn chân?
Dạ là Thanh Xuân bị đau ngay cái gót chân. Khi mình bước xuống giường thì cái gót chân của mình nó bị đau.
Mà nó đau bao lâu rồi?
Chắc có lẽ là Thanh Xuân không nhớ chính xác là mình đã bị là bao lâu. Nhưng mà khi mà trời lạnh như thế này hoặc là khi mà chuyển mùa đó thì bắt đầu mình có cái cảm giác đó là nó bị nhiều hơn mỗi ngày, cho đến khi mà mùa đông hoặc là mùa thu thật sự là nó vô mùa rồi, nó không có phải là bắt đầu giống như là mình mới bắt đầu thu, chớm thu là mình bị. Nhưng mà khi mà thật sự như là mùa đông khi mà tuyết đã rơi rồi đó, lạnh thiệt lạnh rồi đó, thì mình không có cảm giác đó nữa.
Mà đau khi buổi sáng thôi hay là ban ngày nó bớt đi hay là...
Dạ là chỉ cái buổi sáng thôi. Sau khi mà Thanh Xuân lấy cái đầu ngón chân của mình chạy tung tăng khắp nhà thì sau đó nó hết.
Nhưng mà mỗi sáng mà đến phiền phức, lại khi mà trời trời thì phiền phức ha.
Dạ.
Nếu vậy thì mình còn có cơ hội mình tập luyện một số động tác đặc biệt á, nó cho nó giảm đau cho đó, mà tương lai cũng có thể hết hẳn luôn. Và nếu không thì mình, nếu như mình cần nghi ngờ nữa thì mình muốn cho biết chắc chắn á, đi chụp phim. Chụp phim thì mọi người thường hay bị đau gót chân, mà là thông thường phần lớn á, là sẽ thấy nhiều khi nó có cái gai đó, gai xương á. Nhưng mà nhiều người có gai rồi họ cũng lo sợ lắm, tại vì nếu như bên Tây y thì họ sẽ nói cái gai đó thì đâu có cách nào mà làm cho hết đau được đâu. Thì nhiều khi mà dùng cái đi giày có miếng đệm hay là sao đó, hoặc là người ta phải mổ bẻ để gãy đi. Nhưng mà kể cái là nhiều người họ cứ ngại, rất là ngại mổ, rồi nhiều khi mổ xong rồi nhiều khi nó lại mọc lại, và nhiều khi có một số người họ mổ xong vẫn đau, ví dụ như vậy. Nhưng mà đối với công việc của tôi thì không có một số người họ bị đau vậy đó, rồi ngay thậm chí có gai luôn. Rồi nhưng mà vô tập thì mình đưa ra một số động tác đặc biệt tập, rồi sinh hoạt một thời gian nhưng tự nhiên nó hết rồi, mà gai vẫn còn mà lại hết đau. Cho nên cái sự mà đau gót chân nhiều khi nó cũng chưa đến nỗi mình phải lo lắng lắm vậy, khi mình tập luyện đúng cách thôi. Dạ.
Dạ vâng. Nhiều người thì họ nói rằng chắc có lẽ là mình mang giày cao gót nhiều quá.
Đúng là như vậy đó. Đừng tăng tính hỏi rồi câu hỏi nữa là có mang gót cao không. Nhưng mà thường là mới gót cây chân cao thì nó này không phải gót chân không. Đau gót chân mà thường nó đau liên quan tới cái lòng bàn chân, hoặc là nó đau ngay chỗ mà cái gân cơ nó bám vào cái xương gót á. Đó, ngay phía sau gót á, chứ mà ngay dưới gót chân. Đó, nó hơi khác biệt chút xíu. Nhưng mà cũng có thể nó ảnh hưởng, nhưng mà đi gót chân thì nó ảnh hưởng hai cái chỗ nhiều nhất, mà đặc biệt nhiều nhất là ngay lòng bàn chân.
Dạ nhưng vâng. Mà cũng không, dạ. Dạ, nhưng mà ngược lại đó thì Thanh Xuân đi giày thấp lại không được. Là tại vì khi mà mình đi đôi giày thấp á, thì cái lòng bàn chân của mình nó bị đau.
Rồi, vậy là đúng rồi đó. Vậy là do hồi nãy giờ đi gót cao nhiều quá. Như vậy là tương lai là khổ rồi. Tương lai là khi mà càng về sau này đó là quốc có thể ngày càng cao lên nữa rồi. Chứ không được xuống trượt nữa. Nói cho vui vậy thôi, nhưng mà thật sự đó là như vậy đó. Mình đi cái tư thế như vậy đó, để quen, về sau cái gân cơ mình nó quen đó. Nên về sau khi về nhà mình bỏ quốc ra đi xuống, xuống cho bình thường. Nếu nhiều khi hồi xưa thì còn trẻ, hay là về sau không sao, nhưng khi mình bắt đầu đến 35, có người trẻ 35, 40 bắt đầu bị rồi. Và nhiều khi 40, 45 rồi mới kéo dài luôn. Về sau người ta đi dép thường hoặc đi chân không được nữa. Và người ta cứ phải đi quốc cao thì mới thấy nó bớt, nó không có đau. Nên nhiều khi người ta phải phụ thuộc vào cái quốc luôn. Cho nên khi mà người ta tới thì tôi phải cho người ta tập lại từ từ, về sau có một cách, một số động tác đặc biệt, rồi cái cách nới giãn ra, rồi tập cho thư giãn lại, rồi về sau họ trở lại cuộc sống bình thường. Chứ còn nếu mà lúc nào mình cũng đi quốc cơ, về sau có chuyện gì mình chạy không được ạ.
nhưng mà đối với Thanh Xuân thì các cô hay chọc là chắc có lẽ là nếu mà Thanh Xuân chạy trên đôi giày cao gót thì chắc có lẽ là nhanh hơn quý chị chạy trên những cái đôi giày tennis shoe hay là những cái flat shoe. Tại vì mình đã thành một cái thói quen nó như vậy rồi. Cho nên khi mà mình đi cái đôi giày cao thấp gót đó thì là, một là mình bị trượt, Khi ở chỗ làm Thanh Xuân rất là sợ, tại vì nếu mà cái sàn mà nó bằng gạch đó thưa bác sĩ, hoặc là nó bằng gỗ đó, thì mình đi giày thấp gót mình không có quen với cái độ mình bám chân lên cái sàn đó, thì nó rất là dễ xảy ra cái vấn đề trượt ngã.
Mình cũng có tiện mà cũng có điều bất tiện ha, mình tiện. Nhưng mà ví dụ như mà tương lai mình đi chơi, đi xa, đi biển hay đi đi sầu dọc ra bờ biển, hoặc đi lên núi, hoặc đi hiking, đi bộ đó, rồi phải đi trở ngại quá rồi. Cái là mình cuộc sống mình nó hơi eo hẹp lại chút xíu.
Dạ vâng, nếu mà mình leo lên núi đó thì chắc có lẽ là cái núi nó dốc lên thì cái tennis shoe chắc có lẽ là ok. Nhưng mà nếu mình đi trên đất liền thì chắc có lẽ nó hơi bị khó khăn một chút xíu.
Như vậy không là... không nói về chứ mà tại cho mình lo về cho đây, khi mình lên cái tuổi trung niên đó, bắt đầu từ 45-50 trở lên đó, bao nhiêu khi nếu bị bây giờ bị rồi thì tương lai sẽ bị nặng thêm đó, cho nên nhiều khi để ý. Nhưng mà cũng không sao, mình vẫn có cái cách mình chữa lại được cho nó. Tại vì nếu như bình thường mình đi, người bình thường đại đa số họ đi bộ được, đi chơi chân không được, đi chơi walk hay là dép thường được, mà bây giờ hồi xưa mình đi được mà bây giờ mình lại đi không được, bây giờ phải đi walk cao, có nghĩa là nó không được bình thường rồi. Tất nhiên là có cái gì đó bất ổn trong cái góc chân mình hay bàn chân mình. Cho nên khi mà nó có gọi sự bất ổn hay là sự bất thường á, cho nên cái cuộc sống mình bắt đầu nó hơi có cái, có thể nó dẫn tới cái sự khó khăn nào đó rồi, từ tương lai nó gần đây rồi. Cho nên khi mình phải chăm sóc cho sức khỏe mình lại đó, mình coi lại cho mình đưa nó lại cuộc sống bình thường, hoặc là như khi mình tăng cường nó lên cho nó mạnh hơn, chân tay mình nó mạnh hơn, thì mình về sau này mình có lớn tuổi nên mình cũng không có ngại lắm. Dạ.
Dạ vâng, thì tôi nghĩ là sau cái cuộc nói chuyện của Thanh Xuân với bác sĩ Trần Công Quốc Anh thì tôi nghĩ có một cái solution work cho Thanh Xuân là hãy đến gõ cửa ngay viện y pháp khí công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh đi.
Không phải, cái này là không phải mình Thanh Xuân mà các chị em bạn gái mà yêu những cái đôi giày cao gót bé tí đó thì chắc có lẽ là cũng nên tìm bác sĩ Trần Công Quốc Anh ngay từ bây giờ để chúng ta có những cái phương pháp mà để cho nó không có bị đau cái gót chân giống như Thanh Xuân bây giờ. Bởi vì mai mốt á, Thanh Xuân lớn chút xíu nữa thì cái thú vui bây giờ của mình á, là bắt đầu trồng tỉa, trồng trọt hoa quả. Yeah. Mà mình không có muốn là mình mang đôi giày cao gót của mình ra ngoài vườn mà mình đứng mình trồng hoa thì nó hơi bị
đúng
kỳ.
Đúng là như vậy. Bởi vì những ai mà có cái tâm hồn mà yêu thiên nhiên đó, là thích trồng cây hay là nuôi thứ vật đó, thì cái đó nó cái tâm hồn mình nó như vậy rồi. Mà nếu bây giờ tôi để ý những ai mà có cái tâm hồn như vậy thì văn thơ hay ca nhạc hay là thiên nhiên tự nhiên á, mình đó mà nếu mình có cái nguồn chân khí mà nó cao hơn á, thì ra cái nó bổ sung thêm cái một cái năng lượng rất là cao vô trong cái tâm trí mình, cái tâm hồn mình á, thì đâm ra mình còn thưởng thức cái thiên nhiên còn cao hơn nhiều nữa, mình thích thú hơn nhiều nữa. Và bên những ai mình thích trồng cây mà cái mùa nắng thì ra thì người nó khó chịu đó, tại nóng quá, còn mùa mình hơi lạnh nó ra mình nhất là phái nữ thường hay cái sinh khí thường nó thấp á, ngoài nó hơi ớn lạnh cái mà khi mình cũng ngại ra. Mà bây giờ nếu mà mình không lẽ mình cứ khai cái khen hoặc là mình cứ kêu gọi một cái tập phương pháp y pháp khí công hoài, mà thật sự là như vậy. Như bản thân mình cũng vậy, như mùa hè ha, nó nóng rất là nóng, nên mình tôi để ý đó, cái bữa nào mình sáng sớm mình bận bị mình không có tập kịp, không biết mình bữa nào mình ra ngoài làm vườn, ra bữa mà chúng cái mùa nóng rất dễ nóng 100 độ đó, mà ra cái xíu là mình khó chịu lắm, người nó bớt khó chịu. Nhưng mà khi mà mình sáng bữa nào mình tập rồi xong rồi mình ra đó, ra thì mình cái cơ thể mình tự nhiên nó bão hòa, hoặc nó đáp ứng với sự thay đổi môi trường bên xung quanh đó, mình không thấy khó chịu nữa, mình làm việc lâu hơn mà mình bớt mệt hơn mà không bị thở dốc đó, và mình thấy thích thú hơn, mình thưởng thức cái không khí thiên nhiên bên ngoài rất là thích. Mà ngược lại cái cơ thể mình bao giờ cũng cần một cái lượng ánh sáng mặt trời đó, nó tối thiểu mỗi ngày khoảng 15 phút đến nửa tiếng đó, mà mình ra ngoài sinh hoạt ngoài trời như vậy thì đâm đánh bổ sung cho cái xương mình còn chắc hơn nữa. Đặc biệt là phái nữ thì mình theo cái chu kỳ hàng tháng đó, mình cái lượng calcium nó mất theo mỗi tháng mỗi năm, đặc biệt những ai có con rồi hoặc là tuổi trung niên cho nên thì cái lượng calcium nó mất nhiều hơn nữa. Mà bây giờ mình uống thuốc bổ rồi uống bổ xương rồi ăn uống vô nó vẫn không có đủ đâu. Nhiều tại nhiều người họ bị loãng xương rồi, rồi mà uống thuốc đầy đủ, nhưng mà tại sao mỗi năm khi tái khám lại đi thử máu cái lượng canxium trong máu vẫn xuống, nên người ta không có hiểu rằng là khi mà mình uống thuốc bổ vô bổ xương đó vô đó, nó chỉ bổ sung cái lượng canxium cần thiết cho cơ thể để xài thôi, chứ không, nó không có bù đắp lại cho cái xương được. Muốn cái xương cho nó cứng cáp trở lại nên cần phải bổ sung cho mình dưỡng lại, cái dưỡng gì là dưỡng cái tủy xương mình. mà tủy xương giờ làm sao mà giữ được, mình đâu có làm gì mà đùm rắp vô cái tủy xương được, chỉ có máu thôi. Máu nó máu huyết mình nó đưa cái chất lượng của máu lên cao, và mình đưa ngược lại trong tủy xương làm cho nó đặt lên rồi xương mình cứng cáp lại. Nhưng mà ngược lại nó rất là lo chết, cái tủy xương nó lại ngược lại, nó lại sản xuất ra cho máu mình. Nhưng mà nếu mà tủy xương mà nó chất lượng nó cao rồi thì nó sản xuất cho cái lượng máu nó chất lượng nó còn cao hơn nữa, thì chính mà máu là cái điều mà quan trọng nhất là nó đưa cái năng lượng này, không những là về dưỡng khí mà hay hoặc là dinh dưỡng, nhưng mà mọi cái chất đề kháng đủ thứ trong đó, nó đưa toàn thân mình đó. Mà máu tốt á thì cuộc sống mình sẽ tiến bộ hơn và sức khỏe mình sẽ khả quan hơn rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất nhiều. Thường người ta nói là mình cần phải vận động thì mình mới có cái bộ xương nó chắc được. Như vậy đối với y pháp khí công thì qua sự trình bày của bác sĩ Như Tuyền cũng có phần nào hiểu được cái này một chút xíu. Và có nhớ là tuần trước bác sĩ Trần Công Quốc Anh có dở dang trong cái câu hỏi. Không biết là bữa nay bác sĩ Trần Công Quốc Anh có muốn chia sẻ nốt cái câu hỏi đó trước khi mà gửi đến cho bác sĩ một câu hỏi của chương trình hay không ạ?
Dạ vâng được, dạ, dạ.
Câu hỏi hôm trước đó là bác sĩ Quốc Anh bắt đầu chương trình tự phòng trị bệnh cho người lớn tuổi bằng phương pháp tự nhiên như thế nào và từ lúc nào, và lý do nào đã khiến cho bác sĩ lại nghĩ đến phương thức phòng và chữa bệnh này. Thì sự dang dở của bác sĩ Trần Công Quốc Anh cũng có rất nhiều người muốn nghe cho nó trọn vẹn luôn.
Dạ vâng. Thì bây giờ mình phải đi ngược lại cái dòng thời gian tí xíu, mà mình trở lại cái năm 1992 là cái năm mà tôi mới qua đây. Thì năm mình quay qua thì mình qua được 6 tháng sau thì mình bắt đầu mở cái lớp về luyện tập về nội công liền. Rồi công mình, mà thời gian đó thì tuổi mình cũng còn trẻ. Rồi lúc đó thì vì cái tuổi trẻ rồi, thứ hai thì mình không có bệnh gì hết. Mà hồi nhỏ giờ mình thích tập luyện về võ thuật tại vì thấy nó đẹp thôi. Rồi nội công thì thấy nó mạnh mẽ và nó tăng cường sức lực mình. Rồi về nghệ thuật thì nói về về bộ môn kung fu nó đẹp quá. Và chính vì mình thích nghệ thuật kung fu, mình không phải vì thích quyền cước, mà cái lý do chính đó, mà 90% trong đó là vì thấy nó cái nghệ thuật này nó quá hay, nó đẹp đi. Để với về đặc biệt mình mê nhất về các con thú là long xà hổ báo hạc chẳng hạn, những năm con thú chính. Ngoài ra là còn có 7 con thú khác nữa, tổng cộng là 12 con thú. Mà con thú nào đánh ra nhìn cũng rất là đẹp. Mình đang đánh cho mình tưởng tượng giống như mình đang, ví dụ mình nghĩ đến con cọp chẳng hạn, thì mình thấy nó con cọp đi như nào, mình đánh ra như vậy, mà mình có khí rồi cái lực của nó đó, mình đánh ra nhìn nó rất là hay, mà mình tự mình diễn được, nên mình cảm giác được cái cảm giác nó khỏe khoắn cho nó. Và mình nói về lý thuyết thì nó hơi dông dài chút xíu, nhưng mà mình để cho khỏi bị xa lạc đề đó. Nhưng mà mình cho gặp nói này, vì khi mình mới qua thì mình vẫn có khinh hướng về nghệ thuật, về kung fu, về nội công. Nhưng mà khi mình tiếp xúc một thời gian thì có một số người họ lớn tuổi họ đến với mình đó. Rồi họ tập thì họ thích, vì họ cũng thích tập mà về nội công kung fu. Rồi tập rồi xong cái có một số người họ tham thiền, là họ cha mẹ họ bị này bị kia, rồi hay chính bản thân họ đi làm rồi lâu năm năm 10 năm sau họ bị đau này đau kia. Rồi mình lúc đó thì mới lấy cái kinh nghiệm về lý trị liệu mình ra, là cái quá khứ mình hồi xưa mình làm cái nghề đó để giúp cho họ. Nhưng mà mình cũng rất là ngại cái nghề đó, tại vì hồi xưa giờ mình đã từng tiếp xúc, là vì nằm trong bệnh viện được gần 4 năm đó, mình thấy một số hoàn cảnh rất là éo le, đặc biệt là trong hoàn cảnh và cái môi trường bên Việt Nam mình. Thì có thời gian mình sẽ tâm sự rồi sẽ kể cho một số câu chuyện với quý vị và Thanh Xuân và Như Tuyền thấy. Nhưng mà khi giờ trong thời gian nó eo hẹp như vậy đó, hôm nay mình sẽ nói một cái nguyên nhân nào, hoặc là từ cái hoàn cảnh nào mình làm ra cái bộ môn tập luyện mà dưỡng sinh cho người lớn tuổi. Thí dụ trong tuần trước mình có đề cập tới một cái bác già 75 tuổi mà vừa yếu mà ngồi cũng không được, đứng không được, mà bị mù loà nữa. Rồi người nhà ráng giúp cho bác mà cũng cả nhà đều khó khăn, tại vì người chăm sóc một người mù mà lại nằm không thì cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà qua tập luyện đúng cách á, okay, rồi về sau chừng 6 tháng sau là bác ngồi lên được, rồi đứng lên được, rồi sinh hoạt đi đứng lại bình, không dám nói là bình thường, nhưng mà nó đỡ hơn ít nhất là 80-90%. Thì người nhà họ cũng vui, mà đỡ cực cho người nhà, và cái chính là cái bác đó, cái đầu óc cũng từ họ vui vẻ lên đó, rồi cái sự căng thẳng thần kinh cũng bớt đi, rồi họ vui cười nói được với cái con cháu trong nhà, thì cái đó mình thấy nó mang lại niềm vui cho mọi người. Rồi khi mà con ngoài đó thì giống như mình có một số cái bệnh kinh niên mà mãn tính mà khó trị, mình không dám nói là nó khó trị mà không như là bất trị, ví dụ trong đó là cái bệnh mà thấp khớp toàn thân. Thì thí dụ như mình, cái thời gian trước khi tôi qua thì tôi có được một người, cái cô này thì cô trẻ thôi, không già, không phải là bậc thọ lão thọ, nhưng mà mới cái năm khoảng 55 tuổi thôi. Thì cái cô này có mời tới nhà để mà trị về cứng khớp xương. Khi mình tới nhà rồi thì thấy cô thì cô nằm trên salon. Vậy cô nói cô đi xe lăn hoài một số năm rồi. Và cô nói lý do đó là vì cô đứng lên không được, đứng lên thì đau đầu gối, mà đi vài bước thì nó đau. Mà bây giờ cô nói không phải hai đầu gối không, mà cổ chân, rồi mấy cái ngón chân, rồi các ngón tay, rồi cái khớp cái chỏ, rồi cái vai, khớp nào cũng đau hết. Mà bây giờ ngón tay thì co lại không hết, co lại cái khoảng chừng 1/3 thôi. Cho nên bây giờ đó, mình muốn nắm một cái chao banh, muốn có cái cầm đồ gì để mà ăn cũng không cầm được, tại có người đút được ăn. Không ăn được, tại cái ngón tay nó co cứng hết rồi. Mà mở ra thì cũng mở hết được, duỗi ra giống như mình đó, duỗi hết cái ngón giãn hết ngón tay thì cũng duỗi không được. Bây giờ co hết lại coi cũng không được, nó lưng chừng dở da nhang vậy đó. Nên cuộc sống họ khổ lắm, mà khi nói chuyện là bà nó cứ rơm rớm nước mắt thôi. Thì mình với tư cách một người về trị liệu mình tới, mình đáng giúp. Thì cái công việc mình làm thì mình mới làm thôi. Mà cái ca đó là cái trường hợp đó nó đặc biệt quá đi, thì bị cái cô này bị nặng quá đi, thì mình dầu giúp. Giúp đó thì khoảng một tuần cả tiếng hoặc ít nhất từ 3 nửa tiếng 45 phút đó, nó trước khi làm thì phải ngưng cả, ngâm nước nóng làm cho nó ấm người lên, rồi chân tay mới mềm ra. Rồi sau đó cả 10 phút sau mình bắt đầu cử động được, thì bắt đầu mình cho người ta cử động được. Mình bắt đầu cái vai trò mình phải hơi ép vô, rồi khi dẻo duỗi ra thì mình hơi kéo căng ra, rồi rất là đau. Mỗi lần kéo vô như vậy mình bắt đầu mình rất là nhẹ nhàng, rất là khéo tay, nhưng mà cũng không tránh khỏi cái sự đau đớn. Mỗi mình làm như vậy là cố mà mình rớm nước mắt ra. Nhiều khi mà mình cố nói chuyện mình mà phải bật khóc, cho mình rất là đau mỗi ngày. Cái cả tiếng hồ 4-5 phút sau thì bàn tay mới nắm trọn thôi. Thế là hoàn tất cái mình gọi là cái tầm vận động thôi. Chứ còn không có nắm chặt được. Đó, rồi duỗi ra thì cũng duỗi ra được. Đó, vậy thì mình thấy cũng mừng quá rồi. Nhưng mà đến nỗi thì một tuần thì mình tới 3 ngày. Cái cách một ngày, 2 ngày hôm sau mình tới mình coi thì cho coi cô làm lại nắm tay thừa. Nắm lại thì nó trở lại y chang như cũ. Nó không có tiến bộ một chút nào cả. Rồi mình cũng đáng kiên nhẫn, rồi cô cũng đáng kiên nhẫn, tại vì ai cũng muốn chữa được bệnh hết. Mà cái này là hầu như là phương pháp cuối cùng rồi. Cô đã uống thuốc rồi, cô làm đủ hết rồi, không có cần phương pháp khác hết. Thì mình cũng vậy, mình ráng hết sức mình. Mà mình ráng cho 6 tháng trời. Mà 6 tháng trời thì sự tiến bộ rất ít. Nó chỉ được 10-20% thôi. Dạ. Thì mình rất là nản lòng. Dạ. Dạ.
Thưa bác sĩ, như từ muốn nhắc bác sĩ là mình còn có một phút cuối của chương trình của bác sĩ.
Dạ. thời gian nó bị nhanh quá trời đất. Mình nói mà giờ không biết kết thúc bằng cách nào. Và bây giờ không được. Thí dụ chúng nói là cái thời gian đó đó, mình làm cái công tác mình như vậy, mình rõ ràng là mình từ xuất phát trong ngành y ra, mà mình giúp cho một người đó mà bị trở ngại, đông ra mình sợ cái ngày đó luôn. Tại vì mình giúp không người ta được, người ta khóc, người ta khốn khổ như vậy, mà mình giúp được đông ra mình cũng ngại nữa. Không phải vấn đề về tài chính không, mà mình nhận tiền cũng ngại quá đi. Tại vì thấy tôi muốn định về sau tới, thế tôi muốn định tới thì mình ngại, không nhưng không muốn tới nữa. Tại vì thấy họ đau khổ mà nước mắt chảy ra. Khi đi về sau này đó, về sau mình về qua bên này thì mình lại gặp được một số người như vậy nữa, mình rất là ngại. Nhưng mà cũng may mắn làm sao đến khoảng cuối năm 1994 thì tự nhiên mình có mở được một lớp về cũng gọi na ná là dưỡng sinh cho giới thiệu ở thành phố Đức Tây Sơn. Thì cái đó thì có một bà già giống y chang như vậy, nhưng mà chỉ có hai bàn tay thôi, hai bàn tay là co vô không được, mở ra không được. Mà cái cô này mà bác này 73 tuổi, mà bác nói là tôi rất là thích đánh đàn. Đánh đàn mà bây giờ đã 5 năm rồi không đánh đàn được, đàn piano đó, đánh đàn được. Nhưng mà cảm ơn, bây giờ mới tập 3 tháng sau, bây giờ ngón tay cử động được, coi rồi cần hết. Mà cô nói về sau 5 năm rồi, bây giờ lần đầu tiên mà tao đánh đàn được. Cô tới, cô tâm sự, mà cô vừa nói, cô này cũng khóc luôn, cô nó cũng mừng quá. Thì mình rất là ngạc nhiên, tại vì nó có trong lớp thì mình mở đây có khoảng 20 người, mình đâu có để ý hết được mọi người, mà chỉ biết là bà đã tới ngón tay bị cơ giới hạn thôi. Mà bây giờ bà đấy mình mừng quá, bà nói vậy hôm ra mình có ấn tượng rất là mạnh. Ồ, cái phương pháp này nó đơn sơ mà nó nhẹ nhàng, mà không phải cực khổ, mà không phải ép người ta tập, mà kết quả lại quá cao. Đâu là chính vì trong đó mà mình phải bắt đầu nghiên cứu sâu hơn đó chị. Dạ.
Cảm ơn câu chuyện chia sẻ của bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Thôi thì cái câu hỏi tiếp theo mình để dành vào tuần tới. Và nếu có còn gì chia sẻ thêm thì tuần tới như Tuyền và quý thính giả sẽ cùng đón nghe chương trình của bác sĩ tiếp nha. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của chương trình ạ.
Dạ, bác sĩ cũng xin lỗi quý thính giả rồi xin lỗi Thanh Xuân và như Tuyền là mình nói chuyện hơi dông dài chút xíu. Tại vì mình hoàn trả cái câu chuyện nó phải đưa ra đó, nhưng mà mình sẽ hứa là mỗi tuần mình tâm sự chút xíu mà mình sẽ kể một số câu chuyện nó liên quan đến cái ngành nghề hơn. Và xin gặp lại các bạn vào những tuần sau nha.
Dạ. Dạ.